Chương 3. Quy luật luân hồi của trái đất. Trái đất này là nơi luân chuyển theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, gọi là nhân quả luân hồi, theo sự cuốn hút của điện từ âm dương. Do đó, loài người, động vật và thực vật sinh sống nơi trái đất này đều phải luân chuyển theo quy luật của trái đất. Vì vậy, không một cá thể nào thoát ra ngoài quy luật này được. Mà loài người đóng vai trò là trung tâm luân hồi đi trong tam giới này. Ở trái đất này, ai muốn hưởng phước dương thì tu hành như dưới đây. 1. Muốn đến cõi trời vô sắc hưởng nghiệp phước thanh tịnh thì ở trái đất này, hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng dụng công ngồi thiền, ép cho thân và tâm mình được thanh tịnh, để tạo lực giảng sanh đến cõi trời thanh tịnh ở, để lưu vào tàng thức mình cảnh thanh tịnh. Tức, tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến một trong 11 hành tinh cõi trời vô sắc sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi trời vô sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Ở cõi trời vô sắc này không làm việc, chỉ hưởng phước nghiệp thanh tịnh do mình tự tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa, lá, nước cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, có đầy khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ trời nam và trời nữ, thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến, khi trời nữ mang thai được 280.000 ngày thì sanh ra trời con. Trời con khi được sinh ra tự lớn lên, muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời vô sắc này là 100.000 năm so với địa cầu này. Nếu nghiệp phước đức được vô lượng thì sống đủ 100.000 năm, còn thiếu thì chỉ sống bằng với số nghiệp phước đức của mình tự tạo ra mà thôi. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 2. Ai muốn đến cõi trời hữu sắc hưởng phước vui tươi rực rỡ thì ở trái đất này hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lại lục mong được đến cảnh vui tươi và rực rỡ sinh sống, để lưu vào tàng thức của mình cảnh này, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến một trong 11 hành tinh cõi trời hữu sắc sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi trời hữu sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. Ở cõi trời hữu sắc này không làm việc mà chỉ hưởng phước nghiệp dương do mình tự tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa, lá, nước cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ, có đầy khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ trời nam và trời nữ, thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi. để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Khi trời nữ mang thai được 28.000 ngày, thì trời con được sinh ra và tự lớn lên, muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời hữu sắc này là 10.000 năm so với địa cầu. Nếu nghiệp phước đức dương vô lượng thì sống đủ 10.000 năm, còn thiếu chỉ sống đủ bằng với số nghiệp phước đức dương của mình tự tạo ra thôi. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 3. Muốn đến nước tịnh độ hưởng phước vui tươi mà thanh tịnh thì ở trái đất này, hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lại lục Đức Phật A-di-đà, mong Ngài rước về nước tịnh độ của Ngài ở. Muốn cho chắc chắn, liên tục niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Niệm khi nào tiếng mình không còn niệm nữa, mà tiếng niệm vẫn trôi chảy là thành công. Đồng nghĩa, trong tàng thức của mình đã lưu được dòng chảy do làn sóng điện từ dương đã được thiết lập kiên cố. Khi hết duyên sống nơi trái đất này, tự làn sóng điện từ dương này kéo mình vãng sanh đến nước của Đức Phật A-di-đà sinh ra và sống ở đây. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến nước tịnh độ của Đức Phật A-di-đà sinh ra và sống ở đây. Cảnh vật và sự sống ở nước tịnh độ như sau. Cảnh vật và thân tiên nam, tiên nữ cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ. Ăn uống, thức ăn và nước uống là trái cây, hoa lá, nước cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ, có khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ tiên nam tiên nữ, tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến, khi tiên nữ có thai, bay đến ao sen, đẻ trong hoa sen một noãn tiên, lưu giữ trong đó, để đúng ngày tháng mới sanh ra. Một tiên con được sinh ra, tùy theo noãn tiên đó ở trong hoa sen nào, của củ phẩm liên hoa như dưới đây. Một, thượng phẩm thượng sanh, một năm được sanh ra. Hai, thượng phẩm trung sanh, hai năm được sanh ra. Ba, thượng phẩm hạ sanh, ba năm được sanh ra. Bốn, trung phẩm thượng sanh, bốn năm được sanh ra. Năm, trung phẩm trung sanh, năm năm được sanh ra. Sáu, trung phẩm hạ sanh, sáu năm được sanh ra. 7. Hạ phẩm thượng sanh, 7 năm được sanh ra. 8. Hạ phẩm trung sanh, 8 năm được sanh ra. 9. Hạ phẩm hạ sanh, 9 năm được sanh ra. Nơi chính phẩm nói trên, một vị tiên con được sanh ra tự lớn lên. Nếu nghiệp phước đức đủ thì tuổi thọ là 10.000 năm. Còn nghiệp phước đức có bao nhiêu thì sống đủ với nghiệp phước của vị tiên đó mà thôi. Đời sống ở nước tịnh độ này như sau. 1. Sáng ngày nào cũng đi cúng các nơi thờ Phật quá khứ. 2. Khi làm xong công việc, muốn đi chu du đâu cũng được. 3. Mỗi tháng có một ngày học công thức giải thoát. 4. Sinh hoạt tiên nam tiên nữ, tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi. 5. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. 6. Ăn uống thì có trái, hoa, lá, nước, có đầy khắp trong nước tịnh độ này. 7. khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người, tạo nghiệp mới để luân hồi đi nơi khác. 8. Đặc biệt ở nước Tịnh Độ này, khi vị tiên hết tuổi thọ, trước khi quay trở lại thế giới loài người, được Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao sen. Ngài nhổ một cành hoa sen đưa cho một vị tiên ấy xem. Nếu vị tiên giác ngộ tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì Đức Phật A-di-đà xác nhận cho vị tiên ấy bằng câu "Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh". Được Đức Phật A-di-đà dẫn vị tiên này đến gần nơi phổ biến pháp môn thiền tông, cho nhập thai ở vùng này. Khi người này lớn lên, vừa nghe hai tiếng thiền tông là tìm đến học ngay, hiểu được công thức giải thoát và biết tạo ra công đức để trở về Phật giới. Còn vị tiên nào không giác ngộ, tự mình trở lại thế giới loài người tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. Đặc biệt, người tu theo pháp môn Tịnh Độ, Như Lai có mở con đường trở về Phật giới. Người nào muốn trở về Phật giới thì phải có 5 phần như sau. 1 là phải có đầu óc thực tế, không mê tín. 2 là không tin những chuyện linh thiêng quyền bí. 3 là không cầu khẩn hay lại ai. 4 là không sử dụng thân tâm tu hành. 5 là lúc nào cũng ham muốn giải thoát. Người nào có đủ 5 đức tính nói trên thì người này sẽ được một vị Phật trong Phật giới sử dụng ánh sáng điện từ quang trong Phật nhãn điều khiển cho người này đến nơi phổ biến pháp môn giải thoát. Sau một thời gian, người này sẽ rõ thông tất cả những gì mà Như Lai dạy giải thoát ở pháp môn Tịnh Độ này. Danh hiệu lục quốc Tịnh Độ ở trong tam giới này như sau. 1. Nước Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở hướng tây mặt trời. 3. Nước Tịnh Độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước Tịnh Độ của Đức Phật Diện Kim Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước Tịnh Độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước Tịnh Độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. 4. Ai muốn đến cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng phước và làm việc thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, 1. Thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. 2. Lúc nào cũng ham muốn điều hành các hành tinh trong tam giới. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của người này đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của trời Tứ Thiên Vương cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương này luôn lúc nào cũng làm việc như sau. Canh chừng xem có hành tinh nào quay lệch tâm thì điều hành cho đúng quỹ đạo lại. Có hành tinh nào bị tan rã do bị loài người rút lấy hết tài nguyên thì điều hành bụi không gian chui qua lỗ đen vũ trụ để tạo thành hành tinh khác. Hoặc loài người đánh nhau làm hành tinh bị phá vỡ thành bụi không gian thì trời Tứ Thiên Vương cũng phải gom bụi không gian lại cho chui qua lỗ đen vũ trụ để hình thành hành tinh mới. Mỗi hành tinh được hình thành hoàn chỉnh thì phải mất 1.000 năm, còn hành tinh ổn định nhiệt độ là 1.000 năm nữa. Sau đó, loài người ở hành tinh khác cũng ở trong tam giới này sử dụng phi thuyền chuyên chở người, động vật và thực vật đến sinh sống. Đây chính là thủy tổ loài người và vạn vật. Như Lai dạy ngắn gọn về hành tinh và sự sống nơi trái đất này như sau. 1. Chu kỳ sống của trái đất này cứ 10 tỷ năm bị tan rã một lần. Vì sao? Vì loài người rút hết tài nguyên và đánh nhau nên bị tan rã. 2. Khi hành tinh này bị tan rã, thì ban bề trời Tứ Thiên Vương làm những việc như sau để cho một hành tinh mới thế chỗ này. 1. Đầu tiên điều khiển điện từ âm dương chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, tạo ra dòng quay gọi là sức hút điện từ âm dương. Khi dòng quay này đạt chuẩn, kế tiếp ban bệ trời Tứ Thiên Vương 2. Điều khiển hành tinh lửa chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, quay thành một hành tinh lửa. Khi hành tinh lửa quay đạt chuẩn, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 3. Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt chui qua lỗ đen vũ trụ, bao trùm hành tinh lửa này lại, tạo thành một hành tinh đất chịu nhiệt, bên trong là một khối lửa khổng lồ. Khi hành tinh đất chịu nhiệt này bao trọn vẹn được khối lửa khổng lồ và quay đạt chuẩn rồi, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 4. Điều khiển hành tinh đất và cát chui qua lỗ đen vũ trụ, phủ đầy trên lớp đất chịu nhiệt này để làm lớp đất cho muôn loài sinh sống. Khi hành tinh đất hút dính vào lớp đất chịu nhiệt và đạt chuẩn, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 5. Điều khiển hành tinh đá chui qua lỗ đen vũ trụ và rải nhiều nơi trên mặt đất này để tạo thành núi. Khi lớp đá được rải đúng theo ý muốn của trời Tứ Thiên Vương và đạt chuẩn phân bổ, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 6. Điều khiển hành tinh nước và muối chui qua lỗ đen vũ trụ để phủ đầy hành tinh đất đá này. 7. Tiếp theo, ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh không chỉ chịu qua lỗ đen vũ trụ cho bao phủ hành tinh lửa đất đá này, khi đạt chuẩn hình thành ra là một hành tinh tứ đại. 8. Kế tiếp, ban bệ trời Tứ Thiên Vương kiểm hành tinh tứ đại này xem coi có đạt chuẩn hút vật lý chưa. Nếu đã đạt chuẩn rồi thì 9. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh và điều khiển vào dòng quay hoàn đạo một của hệ mặt trời, thế chỗ mà trước kia có một hành tinh tứ đại và điện từ âm dương do loài người phá bỏ. 10. Khi hành tinh tứ đại và điện từ âm dương được đưa vào dòng hoàn đạo một của hệ mặt trời, khi nào hành tinh này ổn định được nhiệt độ, thời tiết, sức hút điện từ âm dương và mưa vật lý được hoàn hảo thì ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 11. Quan sát trong bụi không gian có những mảnh bụi nào còn thực vật sống trên đó, liền cho điện từ âm hút mảnh bụi còn thực vật sống trên đó đem đến hành tinh này và rải đều lên mặt đất để tạo sự sống thực vật. 12. Sau cùng, ban bệ trời Tứ Thiên Vương xem các hành tinh lân cận, xem hành tinh nào bị loài người sắp phá bỏ và có người muốn đến hành tinh này sinh sống. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương liền điều khiển điện từ âm phụ giúp những phi thuyền có chở người đến hành tinh này sống để làm thủy tổ loài người. Tuần tự 12 phần như vậy trải qua cả tỷ năm. Nhưng tuổi thọ của mỗi hành tinh tồn tại có 10 tỷ năm, rồi bị loài người phá bỏ nữa. Nói về sự sống của loài người. Ban đầu, loài người sống vui tươi và hòa nhã với nhau, dần dần sinh sản ra nhiều, tranh giành đất đai và quyền lợi, rồi lặp lại quy luật mạnh được yếu thua, sau cùng phá bỏ hành tinh này. Cứ mỗi lần loài người sống trên hành tinh này đánh nhau chí tử là hành tinh này bị bệnh. Sau 7.000 năm được ổn định trở lại, mới có một vị Phật ra đời, dạy công thức vượt ra ngoài dòng luân chuyển của trái đất và một tam giới. Khi một vị Phật ra đời dạy giáo pháp giải thoát, tồn tại có 3.000 năm. Sau đó, loài người đánh nhau chí tử nữa, trái đất này lại bị bệnh nữa. Cứ chu kỳ trái đất bị bệnh là 10.000 năm. Khi trái đất bị bệnh đúng 1 triệu lần, thì trái đất hoàn toàn bị tan rã thành bụi không gian. Như Lai cũng nói cho các ông rõ, trước khi Như Lai dạy đạo giải thoát, ở trái đất này, từ Đông sang Tây, loài người không ai biết được sự sống chân thật nơi trái đất này. Vì vậy, người khôn lường gạt người ngu, còn người ngu lại tin tuyệt đối vào người khôn, nên gieo nhân quả với nhau không ngày cùng. Bổn phận của mỗi vị Phật là dạy sự thật cho loài người biết. Nhưng khi Như Lai nói sự thật ra, thì hai loại người khôn và ngu này chửi. Vì vậy, Như Lai dạy các ông và các người đời sau, muốn phổ biến pháp môn giải thoát này phải tuân thủ hai điều. Một, không phổ biến chỗ đông người. Hai, người nào thật tình muốn giải thoát thì mới dạy họ, nhưng phải đợi họ năn nỉ hết lời. Nếu người nào không vâng lời Như Lai, thì thân mạng của người đó xem như bỏ đi vậy. Như Lai dạy thêm, ở trái đất loài người thích nhất 3 việc như sau. Một là thích cầu xin và lại lục người khác. Hai là thích người khác ban phước cho mình. Ba là thích làm con hay tôi tớ cho người khác. Giáo pháp giải thoát này phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao họ mới chấp nhận. Khi có nhiều người chấp nhận rồi, cũng là đến lúc trái đất này sẽ bị bệnh nữa. Lúc đó, ở trái đất này loài người không còn được bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì có người sử dụng cái tưởng, tham và sợ của tánh người. Nên, một, thích cầu xin lại lục người hứa ảo. Hai, thích nghe những người lường gạt. Ba, thích người có sắc diện đẹp. Bốn, sợ những lời hù dọa của người khôn. Năm, sợ linh thiêng quyền bí. Sáu, sợ thần thánh ma quỷ. Con người có 3 cái không. Một, không chịu tìm hiểu sự thật. Hai, không chịu tự mình làm chủ đời mình. Ba, không chịu từ bỏ danh lợi. Con người có 3 cái dại. Một, ai nói gì cũng nghe. Hai, ai bài gì cũng làm. Ba, ai bảo chết cũng chết. Như Lai dạy rõ về đạo giải thoát có 4 thời kỳ. Thời kỳ 1 gọi là thời kỳ thượng pháp, từ khởi đầu đến 500 năm. Thời kỳ 2 gọi là thời kỳ trung pháp, từ 500 đến 1.000 năm. Thời kỳ 3 gọi là thời kỳ hạ pháp, từ 1.000 đến 2.000 năm. Thời kỳ 4 gọi là thời kỳ mạt pháp, từ 2.000 đến 2.500 năm. Thời kỳ mạt pháp chia ra làm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời kỳ mạt thượng pháp, từ 2.500 đến 2.600 năm. Giai đoạn 2 là thời kỳ mạt trung pháp, từ 2.600 đến 2.700 năm. Giai đoạn 3 là thời kỳ mạt hạ pháp, từ 2007 đến 2.800 năm. Giai đoạn thứ 4 là thời kỳ mạt pháp, từ 2008 đến 2.900 năm. Giai đoạn thứ 5 là thời kỳ hạ màn pháp, từ 2009 đến 3.000 năm, là đúng chu kỳ của trái đất bị bệnh nặng nữa. Trái đất này bị bệnh đúng 1 triệu lần như vậy, rồi mới bị tan rã hoàn toàn thành bụi không gian, tức tuổi thọ của trái đất là 10 tỷ năm.